Hàng ngàn người Việt cả trong và ngoài nước ký tên ủng hộ thỉnh nguyện thư kêu gọi trả tự do cho các thanh niên Công giáo và Tin lành đang bị giam cầm vì các hoạt động kêu gọi dân chủ, nhân quyền, cổ suý cho công lý và đa đảng tại Việt Nam. Bản lên tiếng trên trang blog Thanh niên Công giáo được phát động từ ngày 27 tháng Giêng, phản đối các bản án từ 2 tới 13 năm tù đối với các nhà hoạt động trẻ, đa phần thuộc dòng Chúa Cứu Thế, về tội danh tuyên truyền chống nhà nước và âm mưu lật đổ chính quyền. Thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà nước tuân thủ hiến pháp và công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của người dân, tôn trọng nhân quyền căn bản của công dân, chấm dứt tình trạng bắt giữ tùy tiện, phóng thích giới bất đồng chính kiến, tù nhân lương tâm và những người yêu nước bị tù đầy vì những tội danh gán ghép dựa trên điều 79 và 88 Bộ luật hình sự. Hai điều luật bị công luận thế giới lên án là mơ hồ, trái với hiến pháp Việt Nam và công pháp quốc tế. Anh Đậu Văn Thông, em trai nhà hoạt động Đậu Văn Dương, bị kêu án 3 năm rưỡi tù giam với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước hồi tháng 5 năm ngoái, nói với VOA Việt ngữ.
Gia đình chúng em muốn bàn lên tiếng của các linh mục là có hiệu nghiệm và được nhà nước chấp nhận.
Anh Thông cho biết là trong lần thăm gặp hàng tháng mới đây, anh Đậu Văn Dương có nhờ gia đình chuyển lời tri ân tới những người ủng hộ cả trong lẫn ngoài nước.
Vậy là anh cũng gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là những người Việt kiều, những người ngoài cũng đã giúp đỡ anh cách này hay cách khác và đã cầu nguyện nhiều cho anh hơn và mong nhiều người cầu nguyện hơn.
Ông Trần Đức Trường, thân phụ của nhà hoạt động Trần Hữu Đức, bị 39 tháng tù giam về tội tuyên truyền chống nhà nước, nói ông cảm kích trước sự ủng hộ dành cho bản lên tiếng này. Tuy nhiên, ông không tin rằng sẽ có sự thay đổi trong các bản án.
Thì mong rằng là có những là mọi người có tiếng nói để là trả tự do, yêu cầu nhà nước Việt Nam trả tự do cho 14 thanh niên đó. Như biết là lên tiếng đó chứ còn nhà nước Việt Nam thì khó lắm. Nói chung lên tiếng là nhiệm vụ lên tiếng mà thôi. Mình biết đó là có như là mình đòi công lý, mình đấu tranh cho công lý mà thôi. Còn nhà nước Việt Nam thì khó lắm. Như yêu cầu mọi người là lên tiếng thêm, nói chung đồng bào ngoài, đồng bào trong nước là phải có cái tiếng nói để giúp đỡ là để hầu là có một cái công lý, có cái sự công lý và sự hòa bình trong đất nước.
Tính đến ngày 14 tháng 2, bản lên tiếng đã nhận được trên 4.200 chữ ký của người Việt khắp nơi, đa số là người trong nước. Trong số này có đông đảo các chức sắc Công giáo, Phật giáo, Tin lành và các nhà dân chủ tại Việt Nam, như Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, nguyên Tổng giám mục Hà Nội, Đức giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, nguyên giám mục Giáo phận Vinh Nghệ An, Thượng tọa Thích Không Tánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Hội trưởng Giáo hội Trung ương Phật giáo Hòa hảo Thuần túy, ông Lê Quang Liêm, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, quản nhiệm Hội Thánh Mennonite Bình Tân, nhà dân chủ thuộc khối 8406, Đỗ Nam Hải, vân vân. Trao đổi với chúng tôi tối ngày 14 tháng 2, một người ký tên trong bản lên tiếng, Linh Mục Đinh Hữu Thoại, Chánh Văn phòng Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cho biết.
Tôi thấy là tất cả những người mà tôi ký tên trong bản lên tiếng, họ là những người không có làm gì là vi phạm pháp luật hết á. Nhưng mà họ bị bắt một cách bất công và xét xử cũng rất là bất công. Cho nên tôi cùng với nhiều người cảm thấy là cần phải lên tiếng để Việt Nam nhận ra những cái việc làm sai trái của họ mà thả những người này. Ví dụ như là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân vừa rồi cũng vậy. Khi mà có những cái sự lên tiếng cần thiết đủ mạnh thì họ buộc phải thả thôi. Còn đối với những người trong nước thì nó có cái khó khăn hơn là vì họ là quốc tịch Việt Nam. Cho nên là không có cái sự hỗ trợ nhiều bằng ông Nguyễn Quốc Quân đó. Tôi thấy là họ thực sự là những người cần những sự lên tiếng hỗ trợ nhiều hơn. Thật ra khi mà ký thì ai cũng mong mỏi, còn thực ra thì chưa thấy có một cái tiền lệ nào trước đây. Tất cả những cái trường hợp tự nhân lương tâm á, như là những người đó thì chưa có trường hợp nào mà người trong nước ký tên mà họ thả cả. Việc mình làm thì mình cứ làm thôi. Mà tôi thấy là càng ngày cái số lượng người ý thức được cái việc phải lên tiếng ký tên nó càng đông thì đó cũng là một cái tiếng nói đáng kể chứ không phải là như trước đây.
Linh Mục Thoại nói, phản hồi của nhà nước đối với bản lên tiếng này, dù tích cực hay tiêu cực, cũng sẽ là một thông điệp cho thấy mức độ tôn trọng nhân quyền của Hà Nội đối với người dân trong nước.
Nếu như trong trường hợp cái bản lên tiếng nó có kết quả thì tôi nghĩ là người ta sẽ nhìn thấy cái thiện chí của chính quyền Việt Nam trong việc thực thi công lý, thực thi pháp luật. Còn nếu như họ vẫn cứ giữ nguyên như vậy thì thế giới sẽ nhìn vào Việt Nam với một con mắt khác thôi. Bởi vì chính quyền Việt Nam dù sao cũng còn ở xung quanh với nơi này nơi khác. ngay cái việc mà anh bắt giam một cách bất công, bắt giam trái pháp luật những người không có tội, điều đó cho thấy là không thể nào mà tương giao được, tương quan được với những nước dân chủ, những nước văn minh khác. Cái hậu quả của cái việc mà vẫn tiếp tục và giam giữ những người này là những cái hậu quả xấu mang lại cho nhà cầm quyền.
Ngày 9 tháng Giêng vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 14 nhà hoạt động trẻ, tổng cộng 83 năm tù giam về tội âm mưu lật đổ chế độ, sau khi tuyên án 4 thanh niên công giáo khác lên tới mức 3 năm rưỡi tù giam vào giữa tháng 5 năm ngoái về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Các bản án dành cho những thanh niên tích cực dấn thân trong các hoạt động xã hội này đã khiến cho giới bảo vệ nhân quyền trên thế giới và công luận quốc tế, trong đó có Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Liên hiệp quốc, lên tiếng mạnh mẽ chỉ trích tình trạng vi phạm nhân quyền tồi tệ của Việt Nam.